Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là dạy học không thể miễn cưỡng, phải tùy duyên. Chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư đại đức các ngài đều làm giáo dục là dựa trên cái trí tuệ sáng suốt của mình để mà làm. Các ngài quán triệt được căn cơ của chúng sanh. Người căn tánh ngu độn thì sẽ ứng dụng những cái bài nó phù hợp. Người căn tánh lanh lợi, thông minh thì sẽ dùng một cái bài pháp nó tương xứng. Cho nên không có xảy ra cái việc mà tiếp nhận nhiều quá, không hiểu, không thể tiêu hóa được thì lại sinh ra tác dụng phụ. Nhưng còn chúng ta thì hoàn toàn khác. Chúng ta luôn luôn ở cái trạng thái là cưỡng cầu. Mà càng cưỡng cầu thì sẽ càng bị chướng ngại, càng bị phiền não. Chúng ta làm, ta dính là ta làm như phải thành công. Hay nhiều khi ta làm ở nơi đây là quê hương của ta, ta phải làm cho nó phải thành công. Không thành công thì mất mặt. Nó cứ dính vào trong cái ta của mình. Và thầy nói, mình cứ tận tâm tận lực là được. Còn thành tựu hay không là còn do phước duyên của của chúng sanh ở nơi đó nữa. Phước duyên sâu dày thì họ mới được, mới có thể tiếp nhận được. Còn phước duyên không sâu dày thì họ không thể tiếp nhận. Họ cũng không có cái phước để hưởng. Vậy thì chúng ta cưỡng cầu làm cái gì? Có cưỡng cầu cũng không thể thành. Cho nên nhiều người cứ băn khoăn, cứ lo lắng. Chẳng cần bọc băn khoăn lo lắng. Mình dụng tâm hết sức mình là được. Còn nơi nào không đủ duyên thì đóng cửa nghỉ. Chuyện đơn giản như vậy mà chúng ta lại quá cưỡng cầu, quá mệt mỏi. Phải nghĩ thế này, phải nghĩ thế kia, phải tìm cách này, phải tìm cách nọ. Tận tâm tận lực là được. Nếu nào không đủ duyên nữa thì nghỉ. Rồi mình nghĩ, ồ, mình cũng tận tâm tận lực làm đấy chứ, cũng lợi ích chúng sanh mà cũng có lợi cho mình nữa. Điều nghĩ đó là không sai, nhưng mà không cần thiết. Tại vì khi chúng ta đã tận tâm tận lực mà làm, có nghĩa là ta đã tích cực, tích công bồi đức, đúng không? Mà người đã tích công bồi đức thì sao? Là người có phước. Mà người có phước thì nhất định phải ở đất phước. Mà đất phước chỉ dành cho người phước. Làm gì có người phước mà bị thiếu. Cái điều này thì tôi rất là tin. Cho nên chúng ta mọi thứ không cưỡng cầu. Phật Bồ Tát làm như vậy, các bậc tổ sư đại đức cũng làm như vậy. Vậy thì chúng ta nếu không muốn bị phiền não thì cũng làm như vậy. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tàn. Không phải tan một cách mà mình phải tan một cách dứt khoát, chứ không phải tan một cách bệnh rịn. Hả? Chúng ta thì đã tan rồi mà còn tan bệnh rịn nữa. Tất cả nó đều phải nó kết hợp nhiều cái yếu tố. Thí dụ mình có một người học trò, mình cứ muốn nó phải thành tựu mình, nhưng mà nó không thể thành tựu thì sao? Nó còn cái là phải phước đức nhân duyên nhiều đời của nó nữa. Chứ đâu phải mà muốn thành tựu thì thành tựu đâu. Cho dù là mình có giỏi cỡ mức nào, mình có dạy kỹ mức nào, nhưng mà phải là còn phước đức nhân duyên nhiều đời của nó nữa. Rồi con cái của mình cũng vậy. Có những đứa con có dạy gì đâu. Thế mà nó vẫn có thể khẳng định với cuộc đời này, nó vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Cha thì nghèo, cha mẹ nghèo khổ, chẳng làm cái nghề gì cho nó gọi rõ ràng. Thế mà con thì lại vô cùng là giỏi, là xuất sắc. Như mẹ tôi ngày xưa là không biết chữ. Chị em 7-8 người, thời gian giật, coi như là chạy giặt cứ miết. Có ai được học đâu, có ai biết chữ đâu. Nhưng mà nhờ cái lúc mà xóa mù chữ là bà đã được học bổ túc, cho nên là biết đọc, biết viết. Chỉ biết đọc, biết viết. Ba thì ba, ba tôi thì chết lúc 42 tuổi. Thì mọi người nghĩ rồi, phước đức nhân duyên của nó phải sâu dày. Mình chỉ thêm một gia lực một ít thôi, chứ còn mình cố cưỡng cầu cũng không được. Đức Hòa Thượng nói, lão sư dạy học, nhiều học trò ngồi nghe, nhưng mà mỗi một học trò có được cái lĩnh hội đó, thì hoàn toàn khác nhau. Đây là do cái nguyên nhân gì vậy? Đó là do cái căn tánh phước đức của mỗi một người đã gieo trồng khác nhau, cho nên có những cái kết quả khác nhau. Chứ không thể nói là chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm là phải thành công. Đấy. Con ta phải thành công. Đó là cưỡng cầu. Chắc chắn là phải phiền não. Cưỡng cầu là phiền não. Cái quan trọng nhất là con của mình, học trò của mình chứ đủ cái phước đức nhân duyên sâu dày, thì mình phải cố gắng tạo cái phước đức nhân duyên cho họ. Gia lực lên trò. Đó là việc nên làm, chứ không phải là việc cưỡng ép, cưỡng cầu. Hòa Thượng nói này, lão sư thì thành khẩn dẫn dắt dạy bảo học trò. Học trò có thiện căn phước đức sâu dày thì cái cảnh giới ngộ nhập sẽ cao hơn. Nếu mà thiện căn phước đức gọi là nhạt mỏng vậy thì phải nghe nhiều. Nhưng mà nghe rồi có khai ngộ hay không? Có hiểu ra hay không? Và đến đây, bủ hay không hiểu. Không hiểu. Chỉ là chồng thiện căn mà thôi. À, có nghe nhiều cũng là không hiểu, chỉ trồng thiện căn. Người khai ngộ, người mà gì hiểu ra được dễ dàng đó là gì? Nhiều đời nhiều thiện căn đã trồng được rất sâu. Cho nên mình phải biết được, người mà không có phước đức thiện căn thì mình phải cố gắng làm cái biểu pháp giúp họ trồng cái thiện căn, cái phước đức. Thì mai ra mới có thể có ảnh hưởng được. Và thầy nói, lão sư ngày xưa dạy học không giống như bây giờ, rất là xem trọng cái ngộ tánh của học trò. Lão sư bình thường quan sát tỉ mỉ phản ứng của học trò. Phản ứng có nhạy bén, phản ứng có chậm lục. Tư duy, tưởng tượng, động tác. Có một cái chừng mực khác nhau. Nhìn được rõ cái chừng mực khác nhau đó. Nghe cái chỗ mà quan sát cái đức năng trí tuệ của họ đó thì gọi là quán cơ. Cái chỗ này thì so với các bậc lão sư thì mình biết là các ngài có trí tuệ. Còn chúng ta thì không có dùng trí tuệ mà dùng tình chấp. Cứ dùng tình chấp không là hoàn toàn sai. Phật dạy chúng ta trong tứ y pháp có một điều là gì? Y trí bất y thức. Y theo trí tuệ chứ không y theo tình cảm. Đặt tình chấp vào đó là hoàn toàn sai. Thì ngay học trò cũng vậy. Tại sao mà mấy đứa nó làm việc với tôi, nó rất sợ tôi là vậy? Cả những cái ban phiên dịch mà trước đây nó ở với tôi đó, nó ở trong nhà với tôi, nó làm việc với tôi. Tại sao đứa nào nó cũng quá sợ luôn? Tại sao? Vì nó chỉ thấy mình bỏ ra chứ mình nó không thấy mình nhận vào. Cả một cái ban phiên dịch như cả Hạnh Quang Mộ Tịnh, tất cả đều hết sức là rất là sợ, rất là sợ thầy. Đành ra nó có thể đọc đi, nó có thể đi tìm chỗ khác dịch, nó vẫn tìm chỗ khác đọc được chứ. Nhưng mà không dám, không có ý niệm. Rõ ràng vậy thì họ thiện căn ít, phước đức ít thì mình phải giúp họ thiện căn phước đức tăng lớn. Bằng cách là ngoài cái dạy bộ dạy dỗ ra, mình phải làm tấm gương. Hòa Thượng nói, lão sư nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy tường tận. Ngay trong cái bài khóa này, dường như là giảng cho mọi người. Mọi người đều đang cùng nhau nghe. Nhưng trên thực tế là trong tâm lão sư đang dụng tâm cho một người. Cái bài học này chính là vì một cái căn tánh của một người nào đó mà nói. Lợi ích họ đạt được mãn phần, có nghĩa là 10 phần lợi ích. Còn những người cùng quanh nghe, chung quanh nghe thì lợi ích rất là khác biệt. Cũng giống như một cái trận mưa to xuống. Nhưng mà cây to thì nó sẽ hút được rất nhiều nước. Còn cái nhỏ nó chỉ hút được cái lượng nước vừa đủ của nó. Không thể hút được nhiều hơn. Cho nên là mọi người đều phải có gọi là căn tánh phước đức nhân duyên của họ. Học trò hay con cái của mình cũng vậy. Mình phải biết chúng không có phước đức, không đủ phước đức, không đủ nhân duyên, thì mình phải tạo phước đức nhân duyên cho chúng. Làm sâu thêm cái phước đức nhân duyên cho chúng, làm dày thêm cái phước đức nhân duyên. Thì bằng cách là hình ảnh, việc làm. Từ thân giáo, ngôn giáo của lão sư sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với học trò. Vậy thì từ thân giáo, ngôn giáo của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với các con. Do đây có thể biết, giáo học không thể miễn cưỡng. Giáo dục, học tập và là giáo học không thể miễn cưỡng. Phải hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận cái gì? Hằng thuận mọi cái căn tánh khác nhau của mỗi người. Cho nên một vị thầy tốt, các thầy biết dạy ba căn trùm khắp, lợi động toàn thâu, có nghĩa là biết cách để mà phổ nhiếp hết ba căn thượng trung hạ, đều có cách để dạy cho nó tương xứng. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta đừng có, tại sao các ngài có thể làm được như vậy? Không gì khác hơn là trí tuệ. Phải có trí tuệ thì mới làm được như vậy. Vậy thì vấn đề là làm sao để có được trí tuệ? Không có trí tuệ này thì không giải quyết được bất cứ việc gì. Làm việc gì cũng sai. Cái gì nữa là chướng ngại cái trí tuệ của mình vậy? Như tối hôm qua chúng ta học cảm ứng thiền, thì hòa thượng nói, ta dính mắc bởi danh vọng lợi dưỡng, ta trói buộc ở bởi sự nghiệp của riêng mình, hay ta bị trói buộc ở bởi tình thân, bởi người thân đó, cho nên không thể, trí tuệ không thể sanh khởi. Mình phải đặt cái lợi ích cho chúng sanh lên cao nhất. Cao hơn cả cái mạng sống của mình nữa. Thì tự khắc mình sẽ hoàn toàn khác đi. Còn không thì mình sẽ nghĩ, cố chút nữa mình sẽ chết. Là bắt đầu là mình không cố. Nhưng mà thật ra nhiều lần cố mình có chết đâu. Nhiều lần mình tận tâm tận lực vì chúng sanh mình có chết đâu. Đã biết bao nhiêu lần, chứ đừng nói một lần. Những lần giảng dạy đó, những bài học mà tôi làm đó, thì tôi nói như mọi người biết mà. Mà những người ở gần tôi nó cũng biết mà. Cực bằng tánh mạng. Có ngày có bài học hôm nay hay là có cái tánh mạng. Tôi chọn cái có cái bài học hôm nay. Trong nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Nhưng rõ ràng cũng đâu có chết đâu. Mà thầy nói giáo học của Phật, khi ta ghi chép lại thì gọi là, ta gọi là kinh điển. Những gì mà Thế Tôn Ngài đã nói ra thì thôi, thì rất nhiều. Có những bài học nói rất dài, có những bài học rất sâu, nhưng có những bài học cũng rất là cạn. Có người bài học rất là rộng, nhưng có bài học thì rất là hẹp. Từ chỗ này mà chúng ta có thể thể hội được khi lúc nhập Phật tại thế mà giảng kinh nói pháp đó, thì trình độ người nghe không giống nhau. Cho nên Phật cũng nói những cái bài học không giống nhau, để mà có thể phổ độ, có nghĩa là giáo huấn được hết. Nghĩa lý mà Phật nói có lúc thì rất là sâu, nhưng có lúc thì rất là cạn. Những cái cạn sâu này là tùy theo trình độ của người nghe mà nói. Nếu mà bạn nghe cái cạn á, mà trình độ của bạn sâu á, thì sao? Hòa Thượng nói, nếu mà trình độ bạn sâu mà bạn nghe cái cạn, thì làm cho cái hiểu của bạn đó, nó sẽ được chắc hơn. Chứ không phải là người sâu mà nghe cạn á, không được. Chỉ có người cạn mà nghe sâu không được thôi, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ một cái người mà trình độ chỉ nghe được, hiểu được 5 giới 10 thiện thôi, nhưng mà không thể nói cái người trình độ sâu mà rời khỏi được 5 giới 10 thiện. Nếu mà được nghe lại 5 giới 10 thiện thì cái cả gọi là cái giải ngộ của 5 giới 10 thiện nó sẽ càng xỉu sâu hơn. Phật nói những cái đạo, những cái nghĩa lý rất là sâu rộng. Tuy nhiên là đối với người trình độ sâu mà nói, nhưng cũng làm cho người sơ học có một cái ấn tượng, để làm thành một cái nền tảng cho cái cảnh giới mà thế nhập sau này. Loại giáo huấn này của Phật đích thực là trí tuệ, phương tiện khéo léo cao độ. Chúng ta phải nên học tập. Và theo đó mình phải nên học tập. Muốn học tập được thì phải làm sao? Trước nhất là phải có trí tuệ đã. Không có trí tuệ thì không thể nào. Mà muốn có trí tuệ thì đơn giản, Phật dạy đấy, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Hay nói rõ hơn là làm sao ta khống chế được những cái tập khí của mình, tự tư tự lợi. Cái tự tư tự lợi này nó phải nói là nó ảo diệu lắm, nó ảo diệu nhiều lắm, mình không nhận ra. Mình tưởng là mình đang làm tốt, nhưng mà ai ngờ đâu là mình đang tự tư tự lợi. Chưa nói tới danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Ngồi đó mà quán chiếu, những thứ này nó làm cho mình chướng ngại để cái trí tuệ nó phát sinh. Những thứ này cũng như giống cũng như là bóng tối. Bóng tối mà nó dạt đi rồi thì ánh sáng nó sẽ, những thứ này ít đi thì ánh sáng nó bừng sáng, sáng nhiều hơn. Thế thôi. Cho nên dạy học hay học tập, cái từ mà giáo học, đúng là Hòa Thượng dùng giáo học. Giáo học không thể miễn cưỡng. Trong cái giáo này là giáo dục, học tập và học tập. Giáo dục, học tập là phải tùy thuận, chứ không có miễn cưỡng. Mình để giáo dục không, nó chưa đủ. Như ban đầu tôi phải nói vậy để cho mọi người dễ hiểu. Đúng ra là, và tôi dùng là giáo học. Giáo học phải, giáo học không thể miễn cưỡng, phải tùy thuận. Giáo dục và học tập, vậy thì dạy con hay dạy học trò cũng phải như vậy. Dĩ nhiên là phải dạy công rồi. Hả? Không thể nào mà có những bậc mà đạt đạo ra, những bậc A-la-hán nha, mà cả đời cũng không độ được ai. Hả? Không độ được ai nha, chứ đừng có nói là độ được người. Hả? Không có duyên. Phật Bồ Tát còn không thể nào cưỡng cầu khi mà không duyên mà. Mà chúng ta lại cưỡng cầu sao được? Hay là phúc đức nhân duyên của họ không có? Vậy thì chúng ta lại cưỡng cầu lại cũng không được. Thì bằng cách là chúng ta phải giúp đối tượng đó tạo cái phước đức nhân duyên. Dĩ nhiên không phải là ta riêng biệt, ta chỉ bằng thành tâm thành ý mà làm, thì tự nhiên những cái đối tượng chung quanh ta sẽ tự sẽ được thừa hưởng. Cũng giống như chúng ta thấy Hòa Thượng, cả một đời Hòa Thượng tận tâm tận lực vì chúng sanh, thì học trò của Ngài cũng tận tâm tận lực vì chúng sanh. Thì đó là chúng ta đã, Ngài đã làm các cái biện pháp cho chúng ta thấy, tạo cái, làm cho phước đức nhân duyên của học trò mình nó sâu dày, làm cho cái phước đức nhân duyên của con cái của mình nó sâu dày. Cho nên học trò mình có tốt hay không, con mình có tốt hay không, phan ở động tâm, quan trọng là mình xem mình đã tốt hay không. Hả? Mình nỗ lực rồi đã, mình cứ làm tốt rồi đã. Hả? Mình làm tốt rồi thì cái tốt của mình nó sẽ ảnh hưởng. Ở đây là một cái phần chia sẻ cụ thể. Chứ không biết, tôi không biết lấy đâu để mà chia sẻ cụ thể cho mọi người hiểu nữa. Nếu một cái người không có thiện căn phước đức thì mình phải tạo cái thiện căn phước đức cho nó, gia lực để cho nó sâu dày, thì bằng cách chính mình làm. Chứ đâu phải không có cách. Hả? Nhưng có người thì ngược lại, ngồi đó cầu nguyện, cầu Phật gia hộ. Cuối cùng không thấy Phật gia hộ, nó Phật không linh. Có người tự nhiên con mình nhỏ thì ăn chay, lớn lên thì niệm Phật lớn lên nó bỏ nhà đi, chẳng thèm ăn chay. Chẳng ăn chay mà nó còn không niệm Phật mà nó còn bỏ nhà đi nữa. Hỏi làm sao? Tôi nói bó tay chứ làm sao. Mình phải làm ra một cái tấm gương hết sức là cho nó ấn, thật là ấn tượng, nó nhìn thấy. Trong tâm khảo nó chỉ thấy mình làm tất cả những việc làm của mình đều là cái hình ảnh tích cực hết, chứ không có hình ảnh tiêu cực. Nó nhìn thấy cho dù là có thiệt thòi thì chính mình bị mình thiệt thòi. Cho nên nó nhìn thấy nó lại nó cảm động chứ, nó phải cảm động chứ. Có người ai cũng có một cái gọi là linh tánh mà, lương tri mà. Mình gọi mình thế gian mình gọi là gì? Lương tâm hả? Lương tâm bị cắn rứt chính là cái linh tánh đó. Gọi là cái từ tánh nên gọi là thanh tịnh thuần khiết đó, nó trỗi dậy chứ. Thì đó là chính là gì? Chính là mình đã gia cố cho chúng cái thiện căn, cái phước đức, cái nhân duyên. Cho nên là mình vẫn có cách học trò không đủ phước đức nhân duyên thì mình vẫn có thể giúp họ có nhiều phước đức nhân duyên lên. Thì con cái của mình cũng vậy, thậm chí người thân của mình cũng vậy. Cho nên bài học hôm nay mình thấy hòa thượng giáo học không thể miễn cưỡng mà phải tùy thuận. Mà muốn tùy thuận được thì phải có trí tuệ. Mà mình không có trí tuệ thì không cách nào tùy thuận, không biết cách để mà tùy thuận. Vậy thì mình chính mình phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải thật học, thật làm, thật tu sửa thì thật có thành tựu thôi. Nên chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.